Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Radio 95. Lại là chúng mình đây.
Lại là một podcast khác trong series về chủ đề mùa tự trường. Lần này thì bọn mình sẽ nói về một topic mà
khá là hot.
Yeah, khá là hot. Khá là optional nhưng mà khá là hot. Đó là việc có nên đi exchange hay không, hay là những thứ mà mình ước là mình đã biết trước khi mình đi exchange.
Đi trao đổi văn hóa. Đồng hành với chúng mình ngày hôm nay là hai loại đồ uống đặc trưng của hai đất nước mà chúng mình đã trao đổi văn hóa. Mình thì uống Coca-Cola.
Còn mình thì uống Guinness. Và các bạn đã biết nước nào rồi ha?
Hoặc là không. Nhưng mà bọn mình sẽ tiết lộ trong podcast, phần tiếp theo của podcast thôi. Đấy, uống Coca-Cola xong viêm họng luôn.
Từng đi exchange từ lúc nào ha?
Em đi exchange năm 2015.
Tháng mấy?
2016. Em đi kỳ mùa thu, tức là sang vào hè. Đợt hè sang vào học đến, ở lại đến Christmas.
Chị đi cùng được với em luôn đó.
Ồ thế ạ? À? À đúng rồi. Ờ, nhưng mà sao lúc chị sang lại
năm
lạnh
thứ 3 đúng không? Năm thứ 3 em, em ở đây đúng không? Học chị thì chị đi vào mùa đông mà. Chị đi fall semester.
Nhưng mà bởi vì đợt tháng 8, tháng 9, đợt đấy em sang từ tháng 8 và nó vẫn nóng.
Ừ, không, chị sang đúng rồi, trời vẫn không, lúc mình đi thì lúc về lại thì nó bắt đầu lạnh.
Và nói chung là trải nghiệm trao đổi văn hóa của em thì khá là thú vị. Vì có rất nhiều biến cố xảy ra từ lúc đi cho đến lúc trở về.
Nghe có vẻ quen quen.
Đó, và mình có một cái phân phát là mọi người gọi mình là cô gái nhũ ước. Tại vì do mất em mất ví mà xong trên người không còn, do trên người lúc đấy em còn lại hộ chiếu và thẻ metro 7 ngày
ở New York.
Ngày đầu tiên lên New York luôn. Và đáng lẽ em chỉ ở New York một tuần, à hai tuần, gần hai tuần. Nhưng kết quả là em ở New York ba tuần gần một tháng.
May mà đại sứ quán ở ngay DC thì cũng gần đó đúng không?
Nó có văn phòng đại diện ở New York. Sau đó nó, nhưng mà giấy tờ sẽ hoàn thành ở DC. Nhưng mà gửi từ DC về New York thì nó nhanh. Và may nó vẫn có văn phòng ở New York ấy.
Trời ơi, New York cũng là nơi chị để lại một cái điện thoại. Nên là chúng mình đừng có mất mát ở New York.
Wow,
đó exchange các bạn.
Exchange.
Quay lại là mất mẹ cái điện thoại. Anyway hả?
Ừ đúng luôn, em kiểu quay đi quay lại mất nguyên. Nói chung là do không cẩn thận nữa và hơi ngáo ngơ. Và đã đi metro, là còn ngay cái lúc cái bến lên metro đến của em là ở khu phố tàu nữa, nên là nó khá là nhộn nhạo.
Thực ra là chị mất là vì đi toilet á, xong rồi cứ kê cái điện thoại lên trên cái bồn toilet, xong lúc đi ra rửa tay thì lại quên mất. Mà lúc đó đang ở cái bến xe. Nên là cũng rất là cũng rất là nhộn nhạo. Tới lúc thực ra đi mấy tiếng rồi thì mới để ý là mất. Thì tới lúc mà gọi cái bến xe lại thì điện thoại đã đi từ rất là lâu rồi.
Nhưng mà mình đi trao đổi ở Mỹ thôi, còn chị Thảo thì không, không phải là trao đổi văn hóa ở Mỹ đúng không?
Ở Mỹ thì là mình đi internship sau này, nhưng mà lúc đi exchange thì là chị Thảo đi ở Ireland. Anyway là thì
em là Ái Nhĩ Lan này sao ấy, tên tiếng Việt ấy.
Wow,
tên phiên âm không, hình như tại vì nó là phiên từ tiếng Trung sang thì phải. Em không chắc, không chắc đâu nha, đừng có sửa đáy mình khi mà lại nghe podcast. Mình có hay nói nhảm nữa. Giọng mình nghe tự tin thôi. Anyway, thì nào một chút về background là chúng mọi nghĩ là bọn mình sẽ nên nói rõ một chút là những cái quan điểm, các thứ của chúng mình hoặc là kinh nghiệm chúng mình chia sẻ ở đây và liên quan đến vấn đề trao đổi văn hóa là dựa trên việc là chúng mình đang là du học sinh ở một nước, sau đó đi trao đổi văn hóa ở một nước thứ ba. Và trong chương trình học của bọn mình thì khá là khác nhau, tức là có một số bạn thì sẽ có lựa chọn là có phải, tức là không bắt buộc với việc đi trao đổi văn hóa, và có những bạn thì là bắt buộc phải nằm trong chương trình.
Ủa là lúc em học có phải bắt buộc không?
Tức là gọi là gì nhỉ? Nó tức là nó sẽ là mỗi học sinh phải có trải nghiệm 3 cái ba nét văn hóa khác nhau. Thì bởi vì mình đã là du học sinh rồi nên mình đã được tính là 1, sau đó đi học ở đây là được tính là 2, thì nếu như đi exchange nó là 3. Còn học trong trường hợp mà exchange mà đi minor ấy, mà học minor ở trường chẳng hạn, thì cái chương trình, thì cái lúc mà làm internship thì bắt buộc phải đi một nước, phải đi ra, không được làm ở nước mình nữa. Và không được làm ở đây, không được về Việt Nam, mà phải đi một nước nữa thực tập. Nên là thường thì mọi người sẽ chọn trao đổi văn hóa, bởi vì cái việc tìm được internship ở nước ngoài nó phức tạp hơn, đặc bởi không phải là việc về năng lực hay gì, mà về riêng về mặt giấy tờ
thì nó sẽ khó hơn,
nó khó hơn rất nhiều.
Đi internship ở Mỹ cũng chính
rồi, em nhớ là xin visa, nếu internship ở Mỹ, kể cả thứ nhất là công ty nhận đã là một việc khó rồi, bởi vì người ta sẽ phải sponsor visa này. Nhưng mà đến lúc xin visa của đại sứ quán để được đi cũng vô cùng gian truân. Thì mình biết một vài trường hợp và không, à đây có nhân chứng sống ở đây. Thế nên là đấy, nên là em chọn mà trường em bắt buộc không ta? Có bắt buộc đấy, nhưng mà trong trường hợp mà ở trường em thì bắt buộc, em biết một số trường thì không.
Chắc năm nay thì sẽ không bắt các bạn năm ba đi.
Năm nay thì bắt buộc các bạn phải học minor ở trường. Nhưng mà minor ở trường thì nó sẽ là trao đổi với một trường khác
online,
tức là sẽ học minor ở một trường khác, tại vì nên cũng ok. Nhưng mà mỗi tội là cái trường trao đổi đấy nó nằm trong cùng cái đất nước này thôi á.
Thì đúng rồi, nói chung là ở trường của Thảo thì lúc mà học đại học thì nó không hề bắt buộc là mình phải đi exchange. Nhưng mà tại vì trường của mình thì khá là, gọi là sao ta, rất là đặc biệt. Tại vì trường khá là bé, cả năm học thì chỉ có 300 học sinh thôi, và lớp học thì có khoảng 25 học sinh. Thì nó... Thảo cảm giác đi học nhưng mình đang học cấp 3 vậy. Nên là nên có muốn có một cái cảm giác như mình đi học đại học một cái trường mà kiểu có giảng đường, lớp lớn, để mình gọi là hiểu cảm giác mà đi học và đi học thụ động thì nó sẽ như thế nào. Thì đó là lý do mà Thảo chọn đi trao đổi ở Ireland, tại vì nó nói chung là cái trường đó thì cái setting nó rất là khác với cái trường Thảo đang học lúc đó.
Thì có một cái mà không thể phủ nhận là điểm cộng lớn nhất của trao đổi văn hóa, ngoài việc trải nghiệm thêm một cuộc sống ở một đất nước nữa, thì nó còn một cái nữa là bạn sẽ cái chi phí sinh hoạt, chi phí học phí mình sẽ trả theo cái đất nước mà mình đang theo học. Thì sẽ những bạn mà tại vì phí học ở châu Âu, không phải châu Âu mà ở Schengen rẻ hơn ở Mỹ, rẻ hơn ở Anh, nên là bạn sẽ được có cơ hội được học ở những trường có mức phí khá là đắt đỏ.
Một dạng như là gọi là temporary upward mobility, là mình là nâng cấp mà tạm thời đấy.
Thế nên là cái đấy cũng là một, mình sẽ được trải nghiệm học ở những cái trường
chất lượng cao,
nghe đồn
và nghe đồn cao. Đúng cái chữ nghe đồn là nên được
highlight in đậm gạch chân, ok. Những điều mà chúng mình nghĩ là chúng mình ước là chúng mình được biết, kiểu những cái lầm tưởng về trao đổi văn hóa.
Thì thứ nhất á, là có nhiều bạn lầm tưởng là việc đi trao đổi văn hóa nó như là một chuyến đi chơi, đi du lịch dài hạn, mà mình gọi là cái phần học là gọi là kiểu để qua ngày thôi, chỉ để mình đợi tới cuối tuần mình đi chơi. Thì nó
điểm chấm công cánh điểm chấm ở tức là nghe về việc chấm điểm cho học sinh trao đổi dễ hơn,
thì cái đó chị nghĩ là không đúng lắm. Tại vì thứ nhất là cũng tùy trường, tại vì trường của Thảo thì rất là nghiêm. Điểm học á thì sẽ lấy điểm số của nơi đi exchange để lấy làm điểm số của trong môn học để đi vào sổ điểm luôn. Nên là cái việc mình được điểm cao thật ra rất là quan trọng đối với exchange. Mình biết là có những trường thì học sinh chỉ việc phải pass, chỉ việc đậu thôi, thì là cái ranh giới về việc đậu với rớt thì nó khá là dễ, thì nhiều bạn có thể đi chơi được. Nhưng mà đối với Thảo thì lúc đó nó không phải là một lựa chọn, mà không hẳn là lựa chọn mà nó bắt buộc là phải ở học để lấy điểm.
Thì trường hợp của em lại là điểm số ở lúc trao đổi văn hóa không được tính vào điểm ở đây, mà sẽ được chuyển thành dấu như kiểu tích hoàn thành, nếu như đủ pass đủ tất cả môn ở kia thì nó tính ra đủ tín chỉ, thì về trong bảng điểm ở đây sẽ là một dấu tích. Tuy nhiên thì với mình cái đợt trao đổi văn hóa đấy cũng không phải cũng học khá là sấp mặt, tại vì do cái những cái môn em đăng ký chọn đều là những môn đọc nhiều và thiên hướng viết. Thế nên cái câu ui trước khi đi nghe cái câu này quen ghê ạ, kiểu cái gì nhỉ, ui dồi ôi đi chơi mà học gì đâu em. mình nói đúng ngữ điệu của những người nói với mình luôn các bạn ạ. Thế mà sau đó sang thì sự thật nó thật là phũ phàng. Chứ em cũng có chuẩn bị tâm lý một chút, bởi vì khi mà đương nhiên rồi em là em đăng ký học học journalism, học sociology, học
xã hội học, học cách làm
học xã hội học với học báo chí,
báo chí
học một môn nữa là học leadership. Mình tưởng là tuy nhiên thì turn out nó lại là philosophy các bạn ạ, nó là triết.
triết học của lãnh đạo à.
Học Aristotle với cả em học Marx Lenin, cũng được biết về Marx Lenin một chút, tại vì nó so sánh giữa các cái
các nhóm lãnh đạo
nhóm, đúng rồi, nó đều là thiên hướng lãnh đạo. Thực ra cuối cùng học xong cái đấy thì mình bắt đầu hiểu ra, thực ra thì nó là học về cái vision ấy, học về tầm nhìn.
Hitler cũng là một người lãnh đạo có tầm nhìn mà.
Ông đấy là thực ra là nó có một đấy, thấy chưa, chữ thầy trả thầy, nhưng mà có một cái trường phái và có lãnh đạo chia ra liên quan đến nó, bắt đầu chữ M, em nhớ như thế, tại vì em nhớ là có viết bài hát so sánh như thế. Rồi có những cái triết mà nó tin vào khả năng của mỗi người này, rồi nó tin vào các cái định, tức là phải chịu hình phạt thì người ta mới tuân theo một khuôn phép chẳng hạn, để có nhiều người này nó học khá là thú vị. Tuy nhiên thì viết bài nhiều và đọc thì vô biên.
Sốc, đúng,
và từ cũng khá là phức tạp, tức là đều, tại vì triết thì đều biết là được rất lâu rồi, nên là những cái từ ngữ nó dùng, đều dùng từ khá là cũ. Nhưng mà cũng thú vị, tức là học khá là vui rồi, và nó hơi học cái đấy nó lại vĩ mô cực kỳ á, thế nên là làm sao để, tại mình em lại học kinh tế không, thì làm sao để kéo cái đấy về lại với cái kinh tế các thứ ấy, để làm cho nó liên quan. Thì đó cũng là một cái hồi đấy em khá là khó khăn, nhưng mà gặp ở Mỹ thì học sinh hay có hẹn thầy riêng để trao đổi thêm về bài viết, thì thầy cũng giúp đỡ khá là nhiều, nhưng mà đấy, nói chung trao đổi văn hóa thì để có thể tiếp cận được một phong cách học khác.
Đúng rồi, đó như thầy nói là cũng khá là hay khi mình được tiếp cận cách học gọi là học trong giảng đường lớn, mà không có phải tham gia nói hay là bàn luận nhiều, cũng khá là thú vị. Với cả người hồi đó đúng là tại vì mình đi học mà thích đăng ký môn nào và miễn môn đó còn trống thì mình nhảy vào mình học thôi. Đến lúc đó thì Thảo cũng chọn học về kiểu Asian politics, chính trị của châu Á, thì mình được biết là mình học về lịch sử và chính trị của các nước mà gọi là xung quanh mình, thì mình cũng thấy rất là thú vị, tại vì mình lớn sinh ra và lớn lên ở đó, nhưng mà thực ra là mình không có biết nhiều.
Hồi xưa
sử ở Việt Nam thì cũng là học sử phổ thông, thì cũng toàn về sử Việt không, thì mình cũng ít biết về gọi là vì sao Đông Nam Á mình thì cái hình thành phát triển như vậy. Thì Thảo cảm thấy là mình học là tự nhiên mình đăng ký một cái lớp rất là cực kỳ random, nhưng mà cuối cùng là mình đã học được nhiều nhất và cái lớp mà mình nhớ nhiều nhất trong thời gian mình đi trao đổi văn hóa, thì đó là một thì mình cảm thấy khá là hay, tức là nếu mà mình chọn gọi là cái quá trình mà lúc mình chọn đi exchange mình đã nghĩ trong đầu là mình phải học, thì chắc chắn mình sẽ học được
cái động lực đi học lực. Cái môn đấy nó cao hơn ấy, bởi vì những cái môn đấy thực sự là mình muốn học nên mình mới chọn. Cũng tùy, có thể bạn chọn bởi vì ví dụ kiểm tra chỉ là trắc nghiệm này, hoặc là tín chỉ số lượng tín chỉ lớn, nên là bạn chỉ cần học 3 môn thôi là bạn đã đủ tín chỉ rồi. Bởi vì đúng không, tại vì cái chia tùy vào cái hệ thống giáo dục của từng nước khác nhau.
Với cả một phần là tại vì lúc mà mình đi exchange thì là lúc đó Thảo đã vào năm 3 rồi, thì 2 năm đầu mình đã học rất là chăm chỉ rồi á, thì mình đem cái momentum, cái vốn học đó vào tới lúc đi exchange luôn, chứ không phải là tới lúc exchange mà là mình lại shift gear, mình lại nghĩ là mình
lúc này chơi. Cần phải
thì có lúc tại cái năm đó mình đã nghĩ trong đầu đây là năm cuối mình phải học. Thì cái tư tưởng
mình bắt vào cái này chỉ là chị Thảo thôi.
Mình đã quen học rồi đó, không thể nào mà mình bỏ được.
Nếu như mà được chọn lại thì mình sẽ vẫn đi cái nước em vẫn đi, em nghĩ là vẫn đi cái nước em đi. Và em vẫn chọn những môn em đã học, nhưng mà thực ra không phải tất cả những môn em chọn được đi trao đổi văn hóa đều là lựa chọn đầu tiên của em. Bởi vì em nhớ là hồi đấy em có chọn một vài môn khác nữa, thì có photography các thứ, nhưng mà không có được, bởi vì sinh viên, tức là lúc đầu thì người ta đưa cho mình danh sách sẽ là danh sách đầy đủ tất cả các môn để mình chọn. Tuy nhiên thì học sinh trao đổi khi mà vào cái hệ thống đăng ký ấy thì sẽ không nằm trong danh sách ưu tiên, tức là các bạn đang học cái môn và chuyên ngành đấy ở trường đấy sẽ được ưu tiên chọn trước.
Đúng rồi.
Và sau đó mình hết chỗ thì mình sẽ phải bắt buộc phải chọn
một môn khác.
Thế nên là mình sẽ rất hào hứng khi mà mình chọn môn khi mà mình mới nghe, nhưng mà thực tế là chắc là sẽ phải đổi ít nhất là 1-2 môn. Đợt em cũng đổi 1-2 môn gì đấy.
Nếu mà nghĩ về số môn học mà nếu được chọn lại thì chị sẽ, thực ra lúc đó chị sẽ chọn thêm môn và học những cái môn mà liên quan tới văn hóa địa phương á. Như là nó lúc đó thì tại vì trường nó rất là lớn nên nó có những cái môn hay như là kiểu học tiếng Gaelic, là một cái ngôn ngữ địa phương của Ireland mà kiểu rất là ít người nói nhưng mà nghe rất là hay, xong rồi nó có liên quan tới folklore, là kiểu văn hóa dân gian dân ca, có những cái lớp mà riêng về văn hóa Ireland á. Thì tại vì lúc đó chị sang thì sang hơi trễ nên trong đầu chị có ý tưởng là chị muốn học đủ credit thôi, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì tiếc là mình không học những cái môn đó, vì nghĩ là có thể thì mình hiểu về văn hóa hơn, có thể là mình sẽ enjoy cái thời gian của mình ở đó hơn.
Rồi một cái nữa đấy là giấy tờ trao đổi văn hóa nghe thì dễ, khá là đơn giản tại vì nó chỉ là hai trường trao đổi văn hóa nhau, mình có giấy chứng nhận học ở trường này, certificate of enrollment nữa. Ở trường này thì visa mọi thứ dễ đơn giản nhưng mà cực kỳ tốn thời gian, bởi vì mình cầm hộ chiếu Việt Nam apply visa đi một nước thứ ba ở một đất nước
thứ hai
nó hơi mất thời gian. Và ví dụ với cả mỗi nước sẽ có những cái yêu cầu riêng về visa nữa. Ví dụ đợt đấy mình đi thì mình còn phải tiêm vaccine, em phải đi tiêm 2 mũi vaccine. Nói chung là mình có, bây giờ trong người mình có vaccine bò điên các bạn ạ. Không biết là có
lâu lâu thấy chỗ không biết có phải là do vaccine hay
không. Có biết là không phải là có phải do vaccine không, nhưng mà ấy thì những cái thủ tục y tế đấy mà làm ở bên này cũng mất thời gian. Và phải xin được cái, tức là cái đợt đấy em nhớ là xin, mình đi tiêm vaccine là một chuyện này, nhưng mà đi xin cái giấy chứng nhận của bác sĩ là mình đã tiêm cái vaccine đấy nó cũng không phổ biến.
Chị tưởng nó không có cái sổ như là ở Việt Nam á.
Bên này không, tức là về sau nó ra một cái giấy gì ấy, chứng nhận là ấy, thì
em đã tiêm.
Nói chung là ở đất nước bọn mình đang ở ấy, thì cái hệ thống y tế nó hơi khác một chút. Tức là có mình, sau đó mình sẽ đến một cái ở giữa, nó gọi là
bác sĩ nhà hả?
Cái bác sĩ nhà đấy sẽ chia theo khu vực địa lý,
như là general practitioner.
Sau đó mới đến bệnh viện. Hoặc là bác sĩ chuyên sâu. Thì practitioner là người tiêm cho bọn em. Thế xong đấy, sai thế như thì không phải chỗ house art nào nó cũng quen với cái việc xuất cái tờ giấy chứng nhận đã tiêm vaccine. Rồi, nói chung là đợt đấy là cả một chạy đi chạy lại gọi 200 cuộc gọi, và lúc đấy mình chai mặt luôn ở International Office luôn. Cái bà ở đấy quen mặt em luôn ấy. Đấy là những cái mà, tức là lúc mà đăng ký, khi mà làm giấy tờ em không có biết là nó sẽ tốn thời gian và nó mất công như vậy. Một chút để
kinh nghiệm.
Nếu như bây giờ em biết thì em sẽ bắt đầu công việc này sớm hơn một chút.
Yep, for sure. Nói chung là chị cũng có một kinh nghiệm rất là đau thương, đó là cái lúc mà làm visa thì nói chung là các bạn nên biết là đại sứ quán ở một số nước á, thì không phải nước nào cũng làm với gọi là hiệu suất công việc như nhau. Và cái nước Ireland là một cái nước mà kiểu gọi là chiều nhất quả đất. Tức là cái lúc mà mình nộp á, thì mình nghĩ trong đầu ông là 8 tuần có kết quả, thì là mình nghĩ trong đầu là 8 tuần sau chắc chắn sẽ có kết quả. Tới cái lúc mà nộp đơn á, thì nó bảo là minimum 8 weeks, tức là ít nhất là 8 tuần. Xong rồi trong lúc á, mình nộp thì mình có nghe là cái hệ thống online e-visa có vấn đề là bị mấy tuần nó không hoạt động. Thì giấy tờ lại bị stuck. Vậy là lúc sang về Việt Nam hè đi chơi thoải mái, sang lại đây xong rồi nghĩ trong đầu là sang lại là có visa ngay. Trời ơi, quá nhầm, quá sai. Mình đợi tới cuối tháng 8 không có giấy tờ. Vậy là hàng tuần mình phải gọi điện xuống đại sứ quán để lấy, để hỏi về thông tin. Thì visa thì cái anh đó cứ nói là bao giờ mày có thì tao sẽ gọi cho mày, mày có gọi cho tao bây giờ thì hả, giấy tờ không tới sớm hơn đâu, đừng gọi nữa. Mà tuần mình cũng phải gọi vì mình sợ chứ, tại vì năm học đã bắt đầu rồi mà cứ mỗi tuần trôi qua là mình lại mất cơ hội để đi, để exchange không. Mà có một cái luật á, là tại vì mình chỉ đi một semester thôi nên nếu quá trễ quá 4 tuần thì tất nhiên là sẽ bị hủy và mình phải ở lại nước hiện tại. Vậy là đúng cái tuần cuối cùng, cái thứ 6 đó là cái ngày cuối cùng mình được tới Ireland, thì thứ 5 là ngày mình bay tới. Nói chung là tới nơi là kiểu nước mắt lưng tròng. 3-4 tuần vừa rồi là depressed, khóc lóc hàng ngày, kinh khủng. Đó nên các bạn mà đi Ireland hoặc là những cái nước mà gọi là làm giấy tờ chậm chạp á, thì nên làm trước kiểu 3 tháng cho nó
check kỹ thông tin một chút. Tại vì thực ra chị check trước thông tin mà, chẳng qua là đọc hơi nhanh thôi.
Với cả kiểu mình nghĩ là nước nào cấp visa thì cũng như nhau á. Cái nước châu Âu thì kiểu làm việc nhanh không, kiểu visa Schengen thì chắc là giống nhau hết.
Nhưng mà thực ra
các bạn ơi, Ireland không có nằm trong Schengen, nó là một cái hệ thống gọi là kiểu hoàn toàn khác. Mà kiểu cái văn hóa làm việc của nó cũng kiểu trời ơi, chết.
Ok.
Anyway,
À có một nói về việc giấy tờ thì cũng phải, nói chung là cũng phải check một chút, bởi vì trong châu Âu á thì đi lại giữa các nước nó khá là đơn giản không? Thế nên là không phải là nước nào cũng sẽ có đại sứ quán của, không phải nước nào có đại sứ quán của nước mà bạn đi đâu. Ví dụ như nếu muốn xin visa đi Canada, ở chỗ mình không có, phải sang Đức làm.
Oh.
Yes.
Wow.
Amazing.
Khỏi. Thôi lần sau mình biết được mình khỏi đi Canada nha. Anyway. Thì đó là những cái thứ mà thực tiễn mà mình phải lo trước khi mình được đặt chân sang cái nước mình đi exchange. Có một cái thứ nữa mà mình phải để ý nữa là sinh hoạt phí ở cái nước mà mình muốn đi. Tại vì thực ra là ngay cả trong châu Âu thì sinh hoạt phí ở các nước chênh lệch rất là lớn. Mà chị Thảo nghĩ là ở Mỹ cũng vậy đúng không? Giữa các bang với nhau thì chắc là có bang đắt, có bang rẻ. New York hay cả Alabama chắc chắn là sẽ khác nhau rất là nhiều.
Và những cái thành phố như San Francisco, một thành phố rất là hot, nghĩa đen, ra cả nghĩa bóng, thì campus khá là đắt. Chưa kể tiền chắc đấy là tiền ở nhá, chưa kể tiền ăn uống, tại vì phải mua meal plan nữa.
Oh yeah, of course. Đó, mà nói chung là cái nước nào mà nghe có vẻ như là nổi á, so với các bạn châu, cho các bạn sinh viên quốc tế, thì chắc chắn cái nước đó hoặc là cái thành phố đó sẽ rất là đắt. Nhưng tại vì Dublin thì nó apparently có rất là nhiều bạn từ Nam Mỹ sang học tiếng Anh. Trời ơi, chỉ vì vậy thôi mà kiểu nó đẩy cái tiền nhà lên rất là cao, cao hơn là những nước châu Âu mà họ từng nghe tới luôn á. Nên là cảm giác sang nó rất là hoang mang, tại vì nhà cửa rất là khó tìm mà mình đã sang trễ, mà kiểu xác định là giá lại cao nữa. Nên là đó là những thứ bạn cũng nên nghĩ tới trước,
suy nghĩ một chút.
Ừ, đó. Nhưng mà on the other hand là lúc mà chọn những cái nước đi exchange thì có thể là sinh hoạt phí cao, thay vì chọn những nước sinh hoạt phí cao, những nước mà popular, thì mình có thể chọn những cái nước gọi là ít biết đến hơn, những cái nước mà nghe tên có vẻ lạ, sinh hoạt phí có thể thấp hơn nhưng mà có thể là rất là những cái lựa chọn hay.
Thực ra còn đây không phải là nói chuyện về việc cân nhắc những cái lựa chọn đấy bởi vì sinh hoạt phí thấp, mà em nghĩ là có những cái lựa chọn mà nó không thông dụng lắm. Đúng nhưng rồi. Mà thực ra cái trải nghiệm những cái đất nước đấy khá là thú vị. Ví dụ như là đi Nam Mỹ chẳng hạn, Colombia,
đi Nam Phi. Có nhiều nước ở châu Phi thì cũng khá là phát triển, nhưng mà tại vì cả châu Phi,
mọi người hay nghĩ là châu Phi nó như nhau ấy, nhưng mà thực ra châu Phi mà nếu như là Nam Phi mà Cape Town thì siêu giàu mà. Đó xong đó rồi Hồng Kông cũng là một lựa chọn khá là thú vị. Hồng Kông này, rồi những nước châu Á thì Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đâu, Hàn Quốc, Nhật Bản thì không phải là lựa chọn, không phải là một lựa chọn rất hot với những bạn là những bạn sinh viên châu Âu, còn với những bạn sinh viên châu Á thì các bạn ấy thường không muốn đi lại châu Á. Nhưng mà trong khi mình thấy khá là thú vị, bởi vì trải nghiệm học ở châu Á cũng có thể rất là hay. Như nào nữa nhỉ?
Châu Phi, Nam Mỹ, New Zealand, Australia thì cũng
là hot countries.
Chị nghĩ những các bạn mà đi những cái nước mà kiểu giữa những cái nước có chữ Tan á, Kyrgyzstan, Kazakhstan, những nước cũng rất là cool chứ bộ. Hoặc là Cuba.
Trường chị có partnership với Cuba?
Not really partnership, nhưng mà có nhiều bạn đi du lịch Cuba, có nhiều bạn cũng đi du học Cuba. Nhưng mà ý là kiểu đó, những cái nước mà kiểu nó nghe thì rất là lạ tai á, nhưng mà có thể là có những nền văn hóa rất là đặc biệt, thú vị, mà có thể là mình đi trong khoảng thời gian từ 3 tới 6 tháng là nó perfect.
Thì nhưng mà ý là có nhiều lựa chọn ngoài kia để mình xem xét, và nếu các bạn tức là có những cái lựa chọn, có thể là mình phải xem xét kia cái văn hóa cái nước đấy như thế nào nữa, bởi vì không phải một đất nước thông dụng hoặc là nổi tiếng thì cái chất lượng học và cái không đảm bảo là các bạn sẽ có một cái quá trình trao đổi văn hóa khá là vui.
Và một cái nước mà tên nghe có vẻ lập lờ thì cũng không chắc không có nghĩa là sẽ rất là học sẽ rất là dở, tại vì thực ra là có nhiều nền văn hóa rất là thú vị đợi mình ngoài kia. Nên là cái việc lúc này thì có lẽ các bạn cũng nên thu thập thông tin để mình có thể có cái cách nhìn gọi là khách quan nhất về cái nước mà mình muốn đi. Thì các bạn phải tìm hiểu rất là kỹ thôi.
Rồi sinh viên trao đổi sang sẽ là cool kids, sẽ chơi với tất cả các bạn dân bản địa hoặc là các bạn sinh viên đã theo học ở đấy lâu rồi. Thực ra thì không hẳn. Không hẳn, tại vì không dám nói là không, bởi vì mỗi bạn sẽ khác nhau ấy, nhưng mà
tùy văn hóa mỗi nước
mỗi nước nữa. Nhưng mà thường thì sinh viên trao đổi sẽ sang và học chương trình học chung với các bạn bản địa, nhưng mà cái lịch học của mình thường khá là khác. Và khi mà trao đổi văn hóa thường mình đã học năm 3, năm 4 rồi, thì các bạn ở bên đấy cũng đã học với nhau từ cũng được 2 năm rồi, các bạn ấy có một cái nhóm chơi sẵn. Thế nên là mình vào sẽ hơi kiểu như bạn, như kiểu bạn là sinh viên chuyển trường ấy. Giữa trường ấy. Thế nên là nó sẽ mất, tức là bạn phải khó để bạn vào ngay cái nhóm, tìm ngay được một cái nhóm bạn ở đấy
của các bạn, nói chung là tức là với các bạn nội địa đó.
Với cả các bạn ấy cũng có những cái hoạt động ngoại khóa các bạn đã tham gia từ năm trước rồi.
Đúng rồi, có cuộc sống riêng,
có cuộc sống riêng,
cứ tuần về nhà với bố mẹ.
Đúng rồi, các bạn ấy có một cái social life ở đấy. Nhưng mà và thế nhưng mà như thế thì những bạn mà sinh viên trao đổi thì thường hay chơi với nhau, đi du lịch với nhau, bởi vì còn cái rất nhiều khám phá cái thành phố đấy hoặc đi những cái thành phố lân cận chẳng hạn, thì cái những bạn bản địa các bạn đã đi chán rồi.
Đúng rồi, kinh nghiệm sống với cả cái trải nghiệm mà mình muốn có thì
có thể hơi khác,
giống với các bạn muốn đi exchange khác hơn là giống với các bạn sinh viên nội địa, nên là xác định là mình sang đó thì khả năng cao là mình sẽ làm quen với các bạn exchange khác. Tất nhiên là bạn sẽ có gặp sinh viên bản địa trong những cái gọi là cái tuần mà giới thiệu introduction week ở trường chẳng hạn, nhưng mà các bạn đó at some point là cũng sẽ quá bận để entertainment thì đó, nên cái đó là một cái xác định tâm lý mà mình các bạn cần phải tìm hiểu, trừ khi là tất nhiên là có những bạn sẽ adventurous hơn thì sẽ lên Tinder hoặc là có các cái channel khác để làm quen với những bạn nội địa. Thì đó là cũng là tùy bản thân mình thôi, nhưng mà đó là đây là từ kinh nghiệm mà Quỳnh và Thảo là đi exchange thì đã đúc kết được đó.
Một cái miss nữa là
tại vì như chị Thảo có nói thì là trao đổi văn hóa có trên trao đổi văn thường diễn ra từ 3 đến 6 tháng. Thế nên là đừng kỳ vọng quá nhiều rằng sau quá trình thay đổi đi trao đổi văn hóa về bạn sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Có thể bạn sẽ trở thành một con, tức là bạn nó không thấy. Đúng là nó sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định để khiến mình thay đổi, mình nhận ra một vài thứ. Tuy nhiên thì nó không phải là bạn từ một con người A và bạn biến thành một con người B.
Bạn có thể trở thành con người đó nếu mà gọi là bạn chuẩn bị tâm lý cho việc đó, và bạn gọi là kiểu tham gia một hoạt động hết mình. Nhưng mà 3 tới 6 tháng thì nó là một thời gian khá là ngắn. Nếu bạn kiểu chỉ là học và kiểu đi du lịch thì gọi là cái những thứ mình học được cũng không là nhiều, nên là
nó có ảnh hưởng. Em cũng thay đổi, tức là em có nhận ra là sau khi đi trao đổi văn hóa về thì em thay đổi một chút. Nhưng mà nó không phải là ngay lập tức em biến thành một người khác, mà nó như kiểu chất xúc tác để sau đó cái quá trình sau đó thì mình khám phá bản thân một hướng khác hơn. Lúc đấy cái quá trình thay đổi nó mới diễn ra, chứ không phải là mình lúc thay đổi vì mình đang ở trong cái quá trình trao đổi văn hóa.
Lúc mình đi trao đổi văn hóa cũng là một cái cơ hội để mình biết được gọi là kiểu về văn hóa sinh sống và làm việc ở một cái nước thứ ba, để có thể là sau này nếu mà mình muốn lúc mình đi làm chẳng hạn, mình muốn sang một nước mới thì là mình có thể biết trong đầu là mình thích hợp với cái nước nào hơn. Thì đó là một trong có thể là một trong những cái ứng dụng của việc đi trao đổi văn hóa, ngay cả mình có thích cái nước mà mình đi trao đổi hay không, thì đó cũng là một cái gọi là knowledge mà rất là useful cho những quyết định sau này của mình. Việc mà gọi là chuẩn bị tâm lý cho thời gian này cũng là rất là quan trọng. Và nếu mà gọi là được lựa chọn đó, thì Thảo sẽ luôn recommend là bạn đi nhiều hơn 3 tháng. Tại vì 3 tháng qua rất 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 là nhanh.
3 tháng khá là ngắn.
Với cả nếu mà gọi là bạn muốn đi một nước lớn, mà muốn đi du lịch á, cứ mỗi cuối tuần là một nơi thì 3 tháng nó không là gì hết. Và nếu mà mình muốn gọi là tìm hiểu văn hóa kỹ hơn và muốn tìm hiểu sâu sắc hơn về nước đó thì I recommend là ít nhất là 6 tháng, hoặc là mình có thể đi spring semester lúc có thời tiết đẹp hơn, mình có thể ở lại mùa hè nữa. Nói túm quần lại, một cái điều lớn nhất, Thảo nghĩ là điều lớn nhất mà mình học được lúc mà đi trao đổi văn hóa hoặc là đi tìm hiểu một nước thứ ba, đó là mình không bao giờ nên stereotype một đất nước hay là một châu lục bằng việc nói là kiểu ôi nước Mỹ như vậy nè, châu Âu như vậy nè, đó mọi người đều như vậy, hoặc là kiểu
tại vì châu Âu nói thì cũng mỗi nước thì cái văn hóa nó khá là khác nhau
về kiểu
và
tiêu chuẩn sống văn hóa
và đất nước lớn như là Mỹ, Canada, Nga, Trung Quốc thì mỗi một cái vùng và mỗi một cái bang ấy thì nó khá là khác biệt đấy. Bởi vì đúng không, bởi vì bờ đông bờ tây của Mỹ đã quá là khác nhau rồi. Phía Bắc, phía Nam, ví dụ như Texas, giống như kiểu một văn hóa khác biệt vậy.
Ngay cả kiểu trong một thành phố lớn thì kiểu khoảng cách giữa thành thị với nông thôn chẳng hạn cũng đã kiểu bạn đã thấy rất là rõ ràng rồi.
Nên là cái này thì nó lại liên quan về cái là nên chuẩn bị tâm lý nữa. Bởi vì tại vì nhiều khi kiểu mình sẽ nghĩ đến, ví dụ đều nghĩ đến châu Âu nó sẽ như thế này kia, nhưng mà khi trao đổi ở cái nước
smoke weed every day
yêu thiên nhiên yêu cây cỏ đó. Nhưng mà thực ra ở châu Âu không phải như vậy. Và tức là mọi người sẽ luôn chỉ nói đến mặt tốt và mặt hay thôi, và nên mà ở đâu thì cũng sẽ có những cái mặt không hay của nó ấy.
Cũng có những khó khăn nhất định nữa.
Thực ra đi rồi sẽ, tức là đi càng nhiều thì mình sẽ càng trân trọng những thứ mình có hơn. Và có thể kiểu chê bên này ở tàu chậm 2 phút đã kêu ầm lên ấy. Tuy nhiên thì đến khi mà đi những cái nước mà cái hệ thống giao thông công cộng của nó không thực sự là phát triển, mà mọi người chủ yếu là sử dụng phương tiện cá nhân ấy, thì mình mới thực sự là thấm thía, bởi vì mình không biết lái xe ô tô.
Đúng, công nhận. Đi Mỹ, đi Texas mà không biết lái xe thì cũng hơi buồn đúng không?
Nhưng việc đầu tiên mình làm đấy là mình chơi với các bạn biết lái xe ô tô. Không, ý nhớ, thực ra thì nói thế thì nghe hơi kiểu đi tìm cái bạn biết lái xe, nhưng mà hầu hết các bạn ở bên đấy đều biết lái xe và có xe. Thường sinh viên trao đổi thì sẽ không không biết lái xe. Trong số các sinh viên trao đổi thì em là người không biết lái xe. Thế nên
đó thì đó là một phần dạng gọi là chuẩn bị về không những tâm lý nhưng mà về còn về mặt vật chất hay là về kỹ năng để gọi là mình có thể thích hợp với nước mà mình tới. Mình
hiểu là host country này, đúng không? Nếu tức là mình phải chuẩn bị trước là ok, nếu muốn sang đấy mà không biết lái xe thì cái việc đi chơi nó sẽ hơi bất tiện một chút, nên mình phải tìm những cái phương án, ví dụ như là phải tìm bus chạy liên các thành phố thì phải lên kế hoạch trước, phải mua vé trước này, không thì sẽ phải tìm một cái nhóm bạn cũng có nhu cầu đi du lịch như vậy và các bạn thuê một cái xe chung. Hoặc là đó, nói chung mọi nên là việc lên kế hoạch các thứ nó sẽ phức tạp hơn, chứ không phải là cứ đúng giờ lên mạng search tàu là sẽ ra.
Không phải như nhà
không phải là mình tưởng tất cả mọi thứ nó đều có thể dùng trên điện quyết định bằng cái điện thoại của mình. Tóm lại là không biết là ngay sau podcast này các bạn nghĩ là có nên đi trao đổi văn hóa hay không. Thực ra thì câu trả lời vẫn là tùy vào các bạn thôi, nếu bạn các bạn cần và các bạn muốn học được gì. Chỉ là chúng mình muốn chia sẻ một chút về kinh nghiệm đi trao đổi văn hóa của bọn mình, để nói một chút về cái yếu tố mà có thể là các bạn nên cân nhắc khi đưa ra quyết định và lựa chọn của mình. Đi trao đổi văn hóa thì sẽ học được rất nhiều, và nhưng mà không có nghĩa là bạn bắt buộc phải đi trao đổi văn hóa thì mới học được nhiều.
Đúng, đó là một ý rất là hay. Tại vì kiểu chỉ cần ở nhà, nhưng mà nếu mà mình mở con tim và mở tâm trí ra để tìm hiểu về những người xung quanh mình thì mình cũng sẽ học được rất nhiều thứ. Tức là nếu các bạn thấy cái lúc mà đi trao đổi văn hóa nó cho mình nhiều bài học hay và có những cơ hội lớn hơn thì các bạn cứ việc đi thôi.
Thế thôi, câu hỏi cuối ngày của ngày hôm nay. Đố chị biết chị nói bao nhiêu từ trong podcast vừa rồi.
Đó, đây là bởi vậy nên là mình mới còn 3 tiếng để mình edit podcast đó. Các chữ với chữ với lại chữ đúng các rồi.
Các bạn cười ngầu ngạch.
Với cả là số lượng với lại số lượng bia uống là có tỷ lệ thuận với nhau. Với cả 11 giờ rồi nha, nên là đó.
Ok. Câu hỏi thật sự của anh ngay ngày hôm nay, tại vì là cái này liên quan một chút đến việc trao đổi văn hóa, bởi vì mỗi nước sẽ có một cái hệ thống giáo dục và phong cách học khác nhau. Thì có hai phương pháp, hai cách học và cách nộp bài
kiểm tra
cùng, đây là mình đang nói cùng với khối lượng bài tập và bài nộp cuối kỳ nhá, bài nộp tổng nhá. Thì chị nghĩ là giữa việc nộp bài nhỏ hàng tuần hoặc hàng tháng thì sẽ ok hơn, hay là học cả một kỳ rồi cuối cùng nộp tất cả vào lúc cuối kỳ? Khối lượng bài nộp là như nhau nhá,
bài nộp cuối kỳ hoặc là bài nộp
thay vì chia nhỏ các cái deadline đến thành hàng tuần hàng tháng thì có một deadline tập cuối cùng chốt một quả tàng 50 report.
Nói chung là với một con người mà không có khái niệm về time management như chị Thảo thì cái việc continuous assessment, tức là có bài nộp bài liên tục hàng tuần á, thì nó đỡ hơn rất là nhiều. Với cả chị cũng quen học như vậy từ cấp 3 lên tới đại học á, thì thấy là vậy thì nó dễ cho mình hơn, tại vì mình học tới đâu thì mình kiểm tra tới đó, thì không phải dồn hết mọi thứ vào cuối kỳ. Không, tất nhiên là nếu mà em học kiểm tra cuối kỳ thì cái mindset lúc học của em nó sẽ khác, nhưng mà chị nghĩ là hợp với chính mình á thì chị sẽ vẫn chọn cách học kiểm tra hoặc là đọc bài liên tục những cái bài nhỏ hơn. Tại vì lúc mà có những môn, lúc mà đi exchange chẳng hạn, thì là đúng là có những môn mà cái bài kiểm tra cuối kỳ đó là 100% số điểm của cả kỳ luôn á, thì là mình cảm thấy rất là
chết.
Đó đúng, cảm thấy mình rất là áp lực, và mình phải cram và phải cày mọi thứ vào nguyên hai cái tuần đi thi á, thì làm cho mình cảm thấy là khá là stress. Of course, tất nhiên là những cái bài kiểm tra cuối kỳ như vậy á, thì cái số lượng mà người ta test nó sẽ ít hơn, tức là cộng lại á, so với những cái bài nhỏ thì cái số lượng mình học trong những cái bài nhỏ cộng lại với nhau chị nghĩ là sẽ nhiều hơn, tức là người ta sẽ test được nhiều thứ hơn trong một cái bài cuối so với một cái bài lớn. Nên là chị nghĩ cái lúc đó thì có thể là mình sẽ học nhiều hơn, mình sẽ nhớ nhiều hơn. Tại lúc mà em cram mọi thứ vào một tuần không, thì xong cái tuần đó em thi xong em sẽ quên hết.
Nhưng mà em hay học kiểu dồn.
Đó, nhưng mà nếu chia nhỏ thì chị nghĩ là mình có thể là mình sẽ nhớ lâu hơn, tại vì mình có thời gian để mình ôn những cái kiến thức nhỏ đó với nhau.
Nhưng mà như thế thì nhưng mà nếu học kiểu đấy thì tức là tuần nào cũng sẽ pressure làm bài. Không, nhưng mà nếu như thế mà deadline nộp bài nó luôn rơi vào thứ sáu ấy, thì lúc nào cuối tuần cũng khá là
chill,
bởi vì
hoàn thành rồi. Chủ nhật 2359 thì là một chuyện khác.
Chủ nhật 2359
tức là 23:59 chủ nhật.
Đó có một
tức không. Là vì thầy muốn sáng thứ hai thầy chấm bài không,
thầy không, hoặc là thầy em chuyên môn trước 7 giờ sáng thứ hai. Đấy mới gọi là
chủ nhật học từ 8 giờ tối tới 8 giờ tối,
đỉnh cao tới 8 giờ sáng, đỉnh cao của set deadline luôn. Là submit tại vì học hay dùng turn it in ấy, và nó tính từng phút, tức là bởi vì nó là hệ thống điện tử mà, thế nên bạn nộp nó đúng là tính từng phút luôn, sau 7 giờ nó đóng cổng nộp bài.
Đất là 7 giờ nộp 6:59
đó. Đúng rồi đó. Nhưng mà vấn đề là các người thầy biết ý, là thảo nào bọn này cũng sẽ chạy deadline ở cuối. Và chạy sẽ xuyên đêm theo các thầy để luôn 7 giờ sáng đấy, cho thức nguyên đêm luôn. Cũng thật là thú vị. Nhưng mà
đúng là nếu mà thầy để chiều hôm trước á, thì mình sẽ nộp chiều hôm trước.
Đúng rồi
thầy... Nhưng mà mình không bao giờ có ý nghĩ trong đầu là mình có option để mình nộp chiều hôm trước để mình khỏi phải ngủ khuya, đúng không? Lúc nào mình có sẽ để tới phút cuối. Đó, những con người procrastination sẽ hiểu.
Ừ đấy, thế nên là mình nghĩ là việc mình kể câu chuyện vừa rồi cũng chia sẻ luôn câu trả lời của mình là mình cũng prefer là nộp bài nhỏ hàng tuần. Tuy nhiên cái deadline đấy nếu tốt nhất là nên rơi vào thứ sáu. Như kiểu mình, nói chung là nếu như các thầy cô mà hiểu được nỗi lòng của học sinh thì các thầy cô sẽ hay để vào thứ sáu. Em không tự tin vào việc kỷ luật của mình để làm quả một phát cuối kỳ như thế, tức là tại vì như thế là bạn phải tự quản lý thời gian rất là tốt, và cái tiến độ công việc các thứ, nói chung là phải tự ra cái hạn cho bản thân hàng tuần, chứ nếu không thì nó sẽ là 2 tuần không ăn không ngủ.
Nhưng mà bù lại khi ngủ một kỳ đó em có thể chơi không? Chị nghĩ là em sẽ quen thôi, nhưng mà
lúc học bắt rồi
thì làm thì vẫn phải làm thôi,
làm bắt thì vào vẫn làm thôi. Và thực ra best thì vẫn là mix được cái có một số môn như này một số môn kia, nhưng mà đương nhiên thì nói thế thì lựa chọn tốt nhất luôn luôn là lựa chọn ở giữa thôi. Chỉ là đây là bởi vì đây là một câu hỏi random mà, nên là bạn phải chọn extreme thôi.
Ok, thôi hẹn các bạn tuần sau.
Và chủ đề tuần sau chắc không phải còn mùa tự trường nữa rồi. Các bạn đã được nghe hết quá trình học hành của chúng mình gói gọn lại trong 3 tập podcast vừa rồi.
Series mùa tự trường tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn.
Tinh tinh.